Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 13 tháng 4 năm 2023, thứ năm trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 24, từ câu 35 đến câu 48. Bấy giờ, hai môn đệ từ Emmau trở về, thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa như thế nào khi người bẻ bánh. Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo, bình an cho anh em. Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng người nói, sao lại hoảng hốt, sao lòng anh em còn ngờ vực. Nhìn chân tay thầy coi, chính thầy đây mà, cứ rờ xem mà đâu có xương có thịt, như anh em thấy thầy có đây. Nói xong, người đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng. Thì người hỏi, ở đây anh em có gì ăn không? Các ông đưa cho người một khúc cá nướng, người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Rồi người bảo, khi còn ở với anh em, thầy đã từng nói với anh em rằng, tất cả những gì sách luật Mô-xê, các sách ngôn sứ và các thánh vịnh đã chép về thầy đều phải được ứng nghiệm. Bấy giờ, người mở trí cho các ông hiểu kinh thánh, và người nói, có lời kinh thánh chép rằng, Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại. Phải nhân danh người mà ra giảng cho môn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, một bề trên tu viện công giáo đến tìm vị ẩn sĩ Ấn giáo tại chân núi Hy Mã Lạp Sơn và trình bày về tình trạng bi đát của tu viện của ông. Trước kia, tu viện này là một trung tâm thu hút nhiều khách hành hương. Trong tu viện, không còn chỗ nhận người vào tu hàng ngày đến gõ cửa nữa. Thế mà tu viện bây giờ chẳng khác nào ngôi nhà hoang phế. Vị bề trên hỏi tu sĩ Ấn giáo, cho biết nguyên nhân nào đưa tới tình trạng trên đây. Tu sĩ Ấn giáo ôn tồn bảo, các tội đã và đang xảy ra trong cộng đoàn, đó là tội vô tình. Và ông giải thích, Đấng Cứu Thế đã cải trang thành một người trong quý vị mà quý vị không nhận ra Ngài. Nhận được lời giải đáp, vị bề trên hớn hở trở về tu viện. Ông tập hợp mọi người lại và loan báo cho họ biết Đấng Cứu Thế đang cải trang thành một người trong nhà. Các tu sĩ đều mở to đôi mắt và quan sát nhau. Ai là Đấng Cứu Thế đang cải trang vậy? Mỗi người trong họ có thể là Đấng Cứu Thế. Vậy là từ đó, mọi người đối xử với nhau như là đối xử với Đấng Cứu Thế. Chẳng bao lâu, bầu khí huynh đệ, sức sống và niềm vui đã trở lại với tu viện. Từ khắp nơi, người ta lại tìm đến tu viện để tĩnh tâm và cầu nguyện. Nhiều người trẻ cũng đến xin gia nhập cộng đoàn. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta thấy rằng, không chỉ tin Đấng Cứu Thế đang hiện diện trong cộng đoàn, mà còn phải sống niềm tin ấy trong cuộc sống hàng ngày nữa. Khi mỗi người sống niềm tin ấy, sức sống của Đấng Cứu Thế, Đấng Phục Sinh được tỏ lộ trong lời nói, việc làm và trên gương mặt của mỗi người, và qua lối sống thắm đượm tình huynh đệ của họ. Mọi người có thể nhận ra và tin vào Đấng Cứu Thế đang hiện diện nơi đó, khi nhìn vào cách sống và lời nói của họ. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu Phục Sinh không chỉ mở trí cho các môn đệ hiểu Kinh Thánh về những điều liên quan đến Đấng Phục Sinh, mà còn yêu cầu các ông làm chứng về những điều đó. Chúa Phục Sinh đem lại cho các môn đệ niềm vui và sự bình an. Do đó, mỗi người cũng cần chia sẻ niềm vui và bình an ấy cho những người chúng ta gặp gỡ bằng những cử chỉ và việc làm rất đơn giản hàng ngày, như nở nụ cười thân thiện, nhiệt tình giúp đỡ người yếu thế, thăm hỏi những ai đang rơi cảnh sầu khổ, vân vân. Để sống được niềm tin ấy, mỗi người cần phải được phục sinh với Đức Kitô trước đã, nghĩa là phải để cho Chúa Giêsu Phục Sinh biến đổi con người mình, phải để cho ánh sáng phục sinh soi dẫn đời mình trước, thì chúng ta mới có thể là chứng nhân về Đấng Phục Sinh được. Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin ngự vào tâm hồn con và không ngừng biến đổi lòng con, để con có thể là chứng nhân trung thành của Ngài. Amen.
Một chiều nào sai con đi, trong thương mến hân hoan hồng phúc là chứng nhân cuộc sống theo Ngài mãi. Ngài mời gọi trong yêu thương con tim yêu mến và chứa tràn niềm ước mơ thiên đường, gieo vang hồng ân cứu rỗi, xóa hết thương đau, làm sáng lên hạnh phúc trong chứng nhân, gieo tin mừng vào nơi tâm tôi, làm sáng lên danh Ngài cho muôn muôn người được sống yêu thương. Xin cho con là mũi mên ước muôn làm người trên thế giới, là đuốc soi cuộc hồng ân an vui, và tình Ngài con gieo vang ra đi thắp sáng lời Chúa trong chân thế bao ngỡ ngàng, hân hoan cùng đi với Chúa sai đi sưởi ấm lòng thế nhân chìm đắm trong mù tối. Và lạy Ngài con xin vâng, con nay xin đến làm chứng nhân và bước theo lên đường, gieo vang hồng ân thương mến Chúa mãi bên con bước đi làm chứng nhân tin mừng. Xin cho con là chứng nhân gieo tin mừng vào nơi tâm tôi, làm sáng lên danh con là mũi mên ước muôn lòng người trên thế giới, là đuốc soi cuộc